Tràng thì cũng hẳn là chỉ là cái chỗ mà thờ phụng Phật không thôi, mà đạo tràng cũng phải là chùa chiền không thôi. Và chúng ta cũng hiểu rằng là đạo tràng đó nó trở thành đạo tràng, nó không phải là do như tất cả những thứ mà gạch ngói hình thức xây cất ngôi chùa hay là miếu mà có thể thành được đạo tràng. Mà dĩ nhiên rằng là cái căn bản chính đó, mà để tạo dựng nên đạo tràng đó là tâm. Thì cái người mà lèo lái cái đạo tràng ấy á, tâm như thế nào thì cái đạo tràng đó nó theo cái xu hướng như vậy. Còn nó thì vốn chẳng có một cái ý kiến gì hết. Tức là con người như thế thì mình thấy rõ ràng con người mới là đạo tràng, mới là nền tảng, mới là căn bản. Cho nên vì như vậy mà Bảo Chí Hòa Thượng mới nói rằng là như đẳng trung nhật thiêu hương trạch hỏa như bất chi thân thể đạo tràng. Nghĩa là quý vị cả ngày nó đốt đèn thắp hương, cúng đó, đốt đèn thắp hương mà không hề biết rằng là thân này mới là đạo tràng. Thì cái điều mà minh chứng nhất là như thế, cho nên rằng là Đức Phật hay là các vị tổ sư thì thân thì đạo tràng. Cho nên vì như vậy mà Đức Phật ngồi ở đâu á, không cần chùa, không cần tượng, không cần cái gì hết trơn á, cứ Đức Phật ngồi ở chỗ nào cái chỗ đó thành đạo tràng. Vì vậy mà chúng ta thấy kinh điển không, Đức Phật ngồi ở vườn xoài, cái vườn xoài là đạo tràng. Đức Phật ngồi ở bờ sông, và sông là đạo tràng. Trên núi thì núi trở thành đạo tràng, bất luận mà không cần phải lập một cái chốn nào hết. Cho nên là dù là Kỳ Viên tỉnh xá, dù là Trúc Lâm tỉnh xá đi nữa, nếu như cái đạo tràng đó mà vắng bóng Đức Phật thì nó cũng là đạo tràng. Và rồi thì khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì đương nhiên cái thân này nó là chính là đạo tràng. Và khi thân này chính là đạo tràng đó, thì có thể nói rằng là cái đạo tràng ở bên ngoài đó, nó chỉ là cái y báo, nó dựa vào cái tâm của cái người mà sử dụng cái đạo tràng. Thì cái tâm ấy mới là chính báo, còn cái chủ triền nó chỉ là y báo thôi. Thành ra cái đạo tràng này đó, nó đâu có quan trọng bằng rằng là cái đạo tràng là chính thân tâm đâu. Rõ ràng là như vậy. Cho nên rằng là đạo tràng thời của Đức Phật, mà nếu mà nói theo cái nghĩa của hiện nay đó, thì là Trúc Lâm tỉnh xá với lại Kỳ Hoàn tỉnh xá, cả hai cái nơi đó. Bây giờ thì tiêu điều rồi, hết phải là đạo tràng rồi, bây giờ thì chỉ còn là di tích thôi. Nhưng mà Đức Phật thì vẫn tồn tại ở trong tâm trí của mọi người, cho nên vì vậy nó mà đạo tràng của Phật giáo đó vẫn được duy trì liên tục. Dù là ở nơi này hay ở chốn kia, nhưng mà trải qua cái dòng thời gian, nó vẫn tiếp nối nhau và nó vẫn có đạo tràng ở khắp nơi. Đó là tại vì nhờ một cái bản thể của tất cả đạo tràng, của nhất thiết đạo tràng, đó là Đức Phật. Thì rằng là cái bản thể của một Đức Phật thì đây rằng là Phật là dĩ pháp vi thân, thanh tịnh như hư không, như là Kinh Hoa Nghiêm nói như vậy. Anh ra vậy thì rằng là Tâm của Đức Phật đó là thanh tịnh, là dĩ pháp vi thân, là pháp gì thì chúng ta cũng biết là diệu pháp làm thân. Mà diệu pháp ấy là gì? Thân đây là tại vì chỉ cho cái vấn đề mà tại sao không nói là tâm mà nói là thân đó. Là bởi vì rằng là khi mà Đức Phật thể hiện cái giáo pháp mà cứu độ chúng sinh đó, thì chúng sinh chỉ nhìn thấy rằng là thân của Phật độ sinh, tiếp xúc nói pháp và gì, còn chúng sinh không có thấy cái tâm của Phật. Cái chúng sinh phần nhiều như vậy, cho nên khi mình thờ phụng cũng vậy, thì mình không có thể nào vẽ tâm của Phật hay là làm cái tượng tâm Phật được. Mình cũng chỉ có vẽ thân Phật và lập cái tượng Phật theo tướng. Anh ra vì như thế thì nói rằng là Đức Phật dùng cái pháp đó ứng hiện để độ sinh, thì cái ứng hiện độ sinh đó thì cái pháp ấy nó trở thành, nó gọi rằng là nó được cụ thể hóa, nó được vật chất hóa, mà nó không phải chỉ là phần tâm. Nó vật chất hóa là ra nơi các sự hành, ra nơi thân tướng, thì nó mới có thể gọi rằng là sinh hoạt và độ chúng sinh được. Còn tâm Phật thì bàng bạc không cùng. Cái thân Phật xuất hiện đó thì chỉ là một thân có thể ngồi đối diện với mình, hay là mình thấy đó là 2, là 3, là 4. Nhưng mà thật ra thì tâm của Phật thì chẳng có nơi nào mà không có. Nhưng mà vì rằng là chúng sinh không thấy được, là chúng sinh thấy được pháp thì chúng sinh thấy được tâm, chúng sinh thấy được tâm Phật thì chúng sinh thấy được pháp của Đức Phật. Nếu mà chúng sinh chỉ thấy có thân Phật không thôi thì chưa hẳn là chúng sinh có thể nhận ra pháp, mà cũng chưa hẳn là chúng sinh có thể nhận ra, chắc chắn chứ không phải chưa hẳn là không nhận ra tâm của Đức Phật. Đấy, tâm của Đức Phật chứa đựng 84.000 pháp môn, là chúng sinh ở chúng ta đây giỏi lắm thấy được một pháp môn, thành ra chỉ có thấy được một thiểu phần của Phật thôi, của Phật tâm thôi. Mà Phật tâm mới là chân thân Phật. Thì từ cái chân thân nó mới biến hóa ra đủ thứ các thân Phật, như là đủ thứ như là từ là A-la-hán để mà độ sinh, cho đến rằng là duyên giác, bích chi Phật, cho đến rằng là Bồ-Tát hay là Phật hay là người phàm nữa, để mà độ chúng sinh. Thì mình chỉ thấy được có thiểu phần thôi, còn nếu mà thấy được mà gọi rằng là toàn bộ Đức Phật đó, tất cả thấy được thiên ba ức hóa thân Phật, thì đương nhiên nó thì phải thấy được cái mà chân thân Đức Phật, tức là tâm Phật. Thì nếu mà Đức Phật ứng hiện một cái thân đấy nó để diễn dương cái pháp đó ra, diễn dương cái pháp đó ra để mà độ hóa chúng sinh. Độ hóa chúng sinh không không có cái gì ngoài cái khác hơn là làm cho chúng sinh có thể thấy được cái tâm của Đức Phật qua cái pháp nơi trên đó. Cho nên gọi rằng là Đức Phật đến với thế gian này chỉ không ngoài một mục đích là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Là làm sao để cho chúng sinh thấy được cái chi kiến, tức là cái trí tuệ, tức là cái chân tâm của Đức Phật đấy, tức là cái mà nhất thiết trí, cái hiểu không sót một cái pháp nào, để người ta thấu tỏ nhất thiết pháp. Vì như thế mà cho đến cả rằng là thế gian pháp Đức Phật cũng đều biến thành Phật pháp cả, không phải bằng thần thông và bằng chính trí tuệ. Đức Phật chuyển hóa, Đức Phật thanh tịnh hóa, cho nên mới biết rằng là cái sức thanh tịnh của giáo pháp Đức Phật nó là lực tới mức như thế nào. Cho nên ác đụng vào cũng thành là thanh tịnh luôn, thiện đụng vào cũng thành thanh tịnh, ác đụng vào cũng thành thanh tịnh, đó gọi là độ. Cho nên Đức Phật độ nhất thiết thiện ác. Vì vậy mà từ cõi trời cho đến địa ngục, Đức Phật đều độ, mà đều độ hóa. Tức là Đức Phật có cái lực là vô nhiễm, cho nên mới gọi là thanh tịnh. Thanh tịnh còn mang một cái ý nghĩa là tuyệt đối là vô nhiễm. Cho nên vì như vậy thiện pháp của cõi trời có đụng vào với lại thanh tịnh của Phật pháp, thì thiện pháp của cõi trời cũng tự nhiên thanh tịnh hóa, là chư thiên cũng sẽ phải giác ngộ và quy y. Cõi ác cũng vậy, kẻ ác cũng vậy. Nên có thể nói rằng là giống như một câu châm ngôn của người Ấn Độ nói là giống như là cây trầm cái búa chặt nó, cái rìu mà chặt nó đó cũng thơm mùi trầm như thường. Anh vì như thế mà cho đến rằng là để bà có quý phá đến đâu đi chăng nữa, Đức Phật cũng vô nhiễm mà chung cục để bà nhiễm, cho nên để bà được thọ ký cho thành Phật. Anh nói chung cục thì rằng là với cái lực vô nhiễm, với cái lực thanh tịnh đó của Đức Phật, mọi cái quý phá của đề bà đó lại trở thành ngoại hộ thiện tri thức, tức là giúp đỡ để cho Bồ Tát mau thành đạo. Cho nên vì vậy được Đức Phật thọ ký ở trong cái pháp hội Pháp Hoa, là sau này thành Thiên Vương Như Lai. Thành ra rằng là bất cứ một cái kẻ nào mà tiếp xúc với lại cái thanh tịnh đạo đó của Đức Phật, nó thấy đều được độ. Chỉ có đáng tiếc một cái điều là chúng ta kể ra thì là cũng có nhân duyên, chúng ta cũng là người xuất gia tại gia Phật tử học đạo với Đức Phật, nhưng mà Đức Phật là mình thấy được Đức Phật, mình không nghe được từ kim khẩu của Đức Phật, cho nên mình đại khái rằng là khó phát tâm. Phát tâm gì? Phát thanh tịnh tâm. Cho nên mình khó phát lắm. Cho nên vì vậy đó thì cái chiều hướng tu hành thì nó cứ cái tâm như thế này, tức là cái tôi này này mà tu hành là làm sao cho tôi này thêm phúc, thêm lợi, thêm gì đó, thêm thọ, thêm gì. Nhưng mà giống như là hôm qua tôi có đề cập đến rằng là mình không có đi nghịch lưu ngược dòng sinh tử. Thì khi mình phát tâm là mình hồi đầu. Hồi đầu có nghĩa là càng ngày càng hướng tới bản tâm, bản tính là Phật. Tại vì cái tâm mà bản tâm của mình với lại Phật tính, với lại bản tâm của Đức Phật đấy, tức là cái tâm giác ngộ mà thanh tịnh mà chứa hết cả 84.000 pháp môn ấy, bổn vô sai biệt. Cho nên vì như thế đó, đối với lại Đại Thừa, và đặc biệt là đối với lại Thiền Tông đó, và theo Bát Nhã đó, thì mình thường thấy hay nói cái chỗ rằng là cái tính bản giác đó đó ở Phật không tăng mà ở phàm không giảm. Đại loại là mình ngủ mơ, khi mà mình quên mất mình, tức là mình mê, quên mất mình chỉ thấy mình là đứa trong mơ, mình không hề giảm, mình không hề gọi rằng là thật sự là mê. Mà cho đến khi mình tỉnh thì mình cũng chẳng tăng một chút nào, mình vẫn là mình. Mà khi mình đánh mất mình đi, mình cũng chưa từng mất. Mà khi mình thức tỉnh thì mình cũng chưa từng phục lại mình, mà mình vẫn là mình thôi. Thế thì nếu chúng ta mà phát tâm được thì từ dưng khi phát tâm được thì mới bắt đầu làm cho cái tâm ấy, từ sơ phát tâm, giống như là Đức Phật nói trong Kinh Hoa Thủ mới lại A-dật-đà. Đức Phật nói rằng là nói với A-dật-đà đó là: này A-dật-đà, phải biết rằng tất cả chư Phật cùng hết thảy công đức đều từ sơ phát tâm mà ra. Đức Phật nói như vậy, và Ngài còn nói tiếp rằng là: ví như có bò thì có đề hồ, không bò thì không có đề hồ. Ví như có hạt giống thì có hoa, thì có quả. Cũng vậy, nếu có Bồ Tát phát tâm thì biết rằng Phật chủng không dứt. Nếu không có bò thì không có đề hồ, không có Bồ Tát phát tâm thì Phật chủng dứt, thì mất Phật chủng. A-dật-đà phải biết rằng phát tâm rất khó, cho nên vì vậy thành Phật rất khó. Thế mở đầu thì Đức Phật nói rằng là phải biết rằng là nhất thiết chư Phật và công đức đều từ sơ phát tâm mà ra, và kết luận là do sơ phát tâm đấy, tức là sự phát tâm mới khó lắm, cho nên sự thành Phật nó khó. Thành ra nếu mà chúng ta đây mà có thể phát được tâm á, thì đương nhiên rằng là Phật chủng không dứt, mà Phật đạo trở nên không phải là khó thành. Và khi phát cái tâm đó rồi, từ xưa phát tâm rồi, cái tu tập cái tâm ấy, làm thế nào cho cái tâm ấy nó viên mãn, thì tâm mình với lại tâm Phật ấy là một. Cái tâm mình với tâm Phật là một nó, thì 8 vạn 4 ngàn pháp môn thầy đều thông đạt và đầy đủ công đức. Vì như thế cho nên chúng ta cũng hiểu rõ rằng nếu mà không phát tâm như Đức Phật nói thì không thể có Phật quả. Thế do vậy nếu mà chúng ta trong cái sự mà tu tập á, sở dĩ chúng ta bị khó, khó tức là có nghĩa rằng là chúng ta càng thấy giữ giới cũng khó, mà tu định cũng khó, mà tu huệ nó lại càng khó nữa, nghe rất là nhiều đó. Nhưng mà điều trí tuệ vẫn không thể phát sinh được. Tất cả những cái gì vốn liếng mà mình biết cũng chỉ rằng là lượm lặt lại thôi, copy lại thôi, và là bản sao. Mà có khi những cái bản sao đấy còn tam sao thất bổn nữa kìa, chứ cũng không phải là những cái bản sao mà chính xác nữa. Còn là từ mình á thì nó không có phát sinh ra một thứ gì hết, thì cũng chẳng khác gì đó. Người mù học sáng thì được người ta phát cho những cái đèn, nhưng mà người mù cầm đèn, người xung quanh người mù sáng trưng, nhưng mà riêng người mù vẫn thấy tối đen. Người khác nhìn vào người mù thì bảo người mù ấy sáng thiệt, tại vì nhìn vào người mù sáng trưng. Nhưng mà cứ thật ra thì người mù đứng giữa giữa những ánh sáng của những người khác cho, người mù vẫn tối thủi. Thế đây bây giờ mình cũng đại khái, nếu mà mình có lánh những cái ánh sáng của những người nào đó truyền dạy hay chỉ bảo mình đi, nhưng mà còn chính bản thân mình thì nó vẫn tối tăm như thường, tức là nó vẫn không có nhận ra thực sự. Cho nên trải qua nhiều nhiều sự tu học, nhiều thời gian, nhưng mà hầu như nó có thể nói là nó vẫn dậm chân tại chỗ, nó không có phát sinh ra, phát huy ra được cái tác dụng của cái sự mà tăng trưởng trí tuệ. Ê, khi nào cũng vậy, một khi mà tăng trưởng trí tuệ thì tự dưng ra đó, thì tự dưng ra cái công đức và cái từ bi nó rất là tỷ lệ thuận, nó cùng sinh và cùng phát triển, thì tự nhiên cái lực hành nó mạnh mẽ lắm. Cho nên làm gì có chuyện mà Văn Thù với Phổ Hiền là tách ra. Văn Thù với Phổ Hiền là một, nhưng mà khi đóng vai trò của sự hành thì gọi là Phổ Hiền, nhưng mà khi đóng vai trò của cái lý giải của sự sư tuy dư thì gọi là Văn Thù. Nếu Văn Thù mà không có Phổ Hiền thì Văn Thù đấy là giả, có nghĩa rằng là cái sự hiểu biết mà không hành được. Sự hiểu biết đấy là sự hiểu biết mù lòa. Mù lòa thì làm sao mà gọi là trí tuệ, là hiểu biết. Là tại sao chúng ta biết như thế? Thì để chứng minh cái điều đó đó, thì chúng ta cứ lấy cái ví dụ mà người mù học trắng đen đấy, thì chúng ta có thể biết người mù học trắng đen có thể đậu tiến sĩ về trắng đen. Người mù ấy định nghĩa trắng rất là đúng, trắng là trong sáng, đen cũng rất là đúng, đen là màu tối sẫm, thì cái lý thuyết rất là trúng, lý thuyết rất là đúng. Thế thực hành thì sao? Thực hành thì nếu mà đem đầu đen và đầu trắng hòa lại với nhau và để cho cái người mà lý thuyết nó rất trúng nó lựa ra thì lựa không được, có nghĩa là hành không được, hành không được cái hiểu. Khi hành không được cái hiểu thì hiểu đó là hiểu mù, hiểu người đuôi học đen trắng. Nếu mà hiểu đích thực mà đen trắng như là một người sáng học, mà học biết phân biệt được đen trắng rồi, thì bây giờ hòa hợp đen trắng lại, họ nhận ra một cách dễ dàng. Thì cái trí hiểu, cái hiểu biết mà có thể thực hiện nó một cách dễ dàng, hiểu biết đó là chân trí, là Văn Thù. Làm được những cái sự đó dễ dàng, đó là Phổ Hiền, là thực hiện nó dễ dàng mọi cái pháp. Thế thì nếu chúng ta học Phật mà là cả một đời là chỉ là học theo lối rằng là người mù hoặc đen trắng, thì chung cục nó chỉ là lãng phí thời gian, và rồi thì không lãnh hội gì được Phật pháp hết. Rồi ngày tháng chồng chất, một là thôi chấp nhận như vậy mà sống, hai là thối thất, tức là nghĩ rằng là Phật pháp không có gì hết, tại vì biết những điều này rồi để làm gì, hơi làm không được, bây giờ biết đến không đó rồi làm được không, nó cũng biết phải sống làm sao, phải thực hiện làm sao. Thế giờ nó sẽ cảm thấy rằng là sống lâu trong cái không khí mà họ Phật pháp nó tẻ nhạt quá, nó không có một cái gì gọi là làm cho mình cảm thấy đúng cái câu đó là pháp hỷ sung mãn, có cái gì đâu mà sung mãn, không làm được, là chung quy là vẫn chỉ có làm những cái mà về cái phương diện của thế gian, hoạt động theo một cái phương diện của thế gian, thì tự dưng cái đạo tràng ấy trở thành là thế gian đạo tràng chứ không phải liên hoa đạo tràng. Thì thế gian đạo tràng rất là nhiều, thành ra cũng có thể là ai cũng có thể lấy cái chữ liên hoa đạo tràng, thế nhưng mà là nó chỉ là danh tự đạo tràng, liên hoa của danh tự chứ không phải là chân nghĩa, tức là không phải là liên hoa chân thật đạo tràng. Và chúng ta cũng hiểu rằng là một cái đạo tràng thực sự là một cái nơi mà đem đến cái sự mà lợi lạc, mà lợi lạc này là lợi lạc gì? Lợi lạc này là sự được độ, đắc độ. Thì rằng là khi mà muốn đem đến một cái sự đắc độ đó thì đương nhiên rằng là chúng ta, những cái người sau này mà kiến lập đạo tràng hay là hiện tại đang kiến lập hay là tương lai kiến lập, có cái trách nhiệm rằng là cái trách nhiệm trọng trách thực là lớn. Trọng trách ít nhất là cũng phải theo một cái tinh thần rằng là thống lý đấy. Thì bây giờ cũng nói là thống lý nhất thiết chúng sinh, nhưng mà cũng có thể nói một cái khả năng là thống lý một số đại chúng nào đấy. Thông thông lý đấy đó là độ, là gánh vác, thông lý đó là đại, đấy, độ họ là thừa, là đưa họ đi, là đưa họ đến cái vấn đề của cái sự là thanh tịnh pháp. Tại vì cái giáo pháp thanh tịnh của Đức Phật nó có thể làm cho nhất thiết chúng sinh này được phát sinh một cái trí tuệ, một cái sự thanh tịnh nghiệp, có thể nói là như vậy đấy. Và kỳ thật ra thì mình tạm thời mà dùng cái chữ nghiệp, tức là gọi là thanh tịnh nghiệp. Thì đương nhiên từ những cái nhân quả như vậy thì tự dưng ra đó, nó sẽ có những cái quả của cái sự thanh tịnh. Cho nên quả đó là thân thanh tịnh, cõi thanh tịnh. Cho nên nói rằng Đức Phật là thanh tịnh pháp thân, nên cõi của Đức Phật là tịnh độ, từ cái gì? Từ tâm thanh tịnh mà ra. Bởi vì tâm là quyết định mọi sự. Cho nên Đức Phật nói, thật ra thì ở cuộc đời này chân thật chẳng có cái người mà gọi là cùng khổ, mà cũng chẳng có cái người nào mà gọi là phúc đức, mà thật ra là do tâm hết, mà không phải là ngẫu nhiên tự nhiên cái người đó là có phúc đức mà người kia thì thiếu phúc và cùng khổ, mà là đều do cái tâm tạo tác mà ra hết. Thánh ra từ Phật xuống cho đến chúng sinh thầy đều như vậy. Nhưng mà thì nhất thiết chúng sinh thì dưới con mắt của Đức Phật nhìn rằng là cái bản tâm của nhất thiết chúng sinh nó là vốn là thanh tịnh, là giác, nhưng mà tại chúng sinh mê mất nó, mê mất nó. Nhưng mà khi chúng sinh mê nó, chúng sinh là một cùng tử mê muội như vậy, thế nhưng mà cái tính giác đó, cái bản giác đó vẫn không hề giảm. Ở cái đó gọi nó là Như Lai Tạng, nó không hề giảm tí nào hết. Cho nên vì như vậy Bây giờ khai quẫn nó lên, và Đức Phật là cái người chỉ cho biết rằng là tất cả chúng sinh đều có cái Như Lai tạng đấy hết. Cái đó gọi là trong kinh Pháp Hoa gọi là viên ngọc trong chéo áo của Cùng Tử. Ấy, nếu Cùng Tử mà tìm ra được viên ngọc đó thì Cùng Tử ngay lập tức khi làm chủ một viên ngọc thì Cùng Tử ấy nhất định là không còn là Cùng Tử, gã Cùng Tử chết ngay tại chỗ và Cùng Tử ấy trở thành Trường Giả Tử lập tức vãng sinh. Từ thế giới của Cùng Tử chuyển sang thế giới của Trường Giả Tử ngay tức thì khi mà nhận ra viên ngọc ở trong chéo áo. Ăn mày nào mà có thể làm chủ được một viên ngọc bằng, hay ra chuyển hóa ngay lập tức. Thế thì cũng thế, nếu một người nào mà nhận ra được cái bản tâm thanh tịnh đó, bản giác để thanh tịnh từ xưa đến nay thì lập tức không còn gọi là chúng sinh nữa, gọi là Bồ Tát. Thế ra vì vậy ngay khi sơ phát tâm dù là chưa nhận ra được cũng đã được gọi là Bồ Tát rồi. Đại khái gọi là mình có thể nói một cách mà cho nó chính xác vào cái địa vị đó là thuộc diện là Bồ Tát gieo duyên. Có nghĩa là đã gieo cái duyên với Bồ Tát rồi, mà chúng ta đây thì chưa. Chúng ta đây chỉ mới là xuất gia gieo duyên, là chúng ta đang gieo những cái nhân duyên tu tập đó để xuất gia, để có thể vượt ra khỏi cái gia này, cái ngã và tam giới này, để có thể thống lý đại chúng, vượt ra khỏi cái gia mà không thống lý nổi đại chúng, gia của cái gia mà không thể khởi phát từ bi, gia của cái gia mà hả, không thể nào mà thanh tịnh nổi. Làm sao cho chúng ta có thể ra khỏi những cái gia như vậy? Thì hiện tại là cái sự nghiệp tu hành của chúng ta kỳ thật mà nói cho chính xác là hết thảy chúng ta đây đang gieo duyên xuất gia. Tức là mình đang còn gieo những nhân duyên để mình xuất tam giới gia, chứ chưa thực sự là xuất gia, chưa đúng nghĩa. Đệ tử của Đức Phật hồi xưa khi gọi Đức Phật đó, đệ tử ngài gọi là thánh thánh tăng xuất gia đó, là khi được Đức Phật nói pháp xong đó, thì là các vị đệ tử đó chứng quả là ăn hết đó. Thành ra là đệ tử của Đức Phật khi đó hàng ngũ chân chính là xuất gia nhân, cho nên toàn là chứng thành văn, tứ quả thành văn hết. Còn thì bây giờ thì chúng ta chưa có xuất gia, tức là chúng ta chưa có chứng được một kết quả nào thuộc về diệt đạo, tức là chúng ta chưa có xuất ra khỏi khổ tập, cho nên vẫn là những người mà gieo duyên xuất gia trong cảnh khổ tập mà chưa bước lên được diệt và đạo. Hay là người mà sơ phát tâm á, ấy là người mà gieo cái duyên để mà thành quả Bồ Tát. Mà khi gieo cái duyên thành quả Bồ Tát, người đó đã được gọi là đại khái là Bồ Tát tập sự, hay là gieo duyên Bồ Tát. Cho nên vì vậy đó mà cái chữ Bồ Đề Tất Đoà mới nói là chúng sinh phát đại đạo tâm, tức là từ khi sơ phát tâm cho đến khi chứng. Hay ra khi sơ phát tâm rồi thì mới tu tập làm thế nào mà cho cái sơ phát tâm nó đời đời kiếp kiếp không mất, cho nên nó thế thế từng hành Bồ Tát đạo. Hành trì và phát triển Bồ Tát tâm nó gọi là Bồ Tát đạo, con đường đó. Thế nào là Bồ Tát đạo? Thì Bồ Tát đạo chỉ là cái con đường tu tập làm thế nào để mà khiến cho cái sơ phát tâm đó phát triển. Sơ phát tâm gì? Phát thanh tịnh tâm. Từ khi sơ phát thanh tịnh tâm mà cho đến khi chứng thành vô thượng thanh tịnh tâm, từ sơ là bậc thấp nhất cho đến vô thượng là trên cùng hết, vô thượng thanh tịnh tâm thì gọi là chứng thành Phật quả. Vô thượng thanh tịnh tâm mới là Phật tâm. Thì làm thế nào mà có thể mà là nuôi dưỡng như vậy? Thì cái đấy chính gọi là nội đạo tràng. Thành ra sử dụng cái đạo tràng ở bên ngoài này hành Bồ Tát đạo, tức là độ sinh. Thì khi càng hành cái độ sinh ấy là càng tăng trưởng cái thanh tịnh đạo ở trong nội tâm của mình bằng cách sử dụng thanh tịnh đạo đó ra với nhất thiết chúng sinh. Thành ra vì vậy con đường mà thành Phật, tức là con đường mà chứng được vô thượng thanh tịnh tâm, luôn luôn là con đường độ sinh. Vì vậy cho nên vì thế mà nói cái pháp Bồ Đề Tâm thì đương nhiên nó phải thực hiện hai vế là hạ hóa thượng cầu, thượng cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sinh. Thì chúng ta hiểu là tại sao hai cái đó là một. Thành ra cái cách mà thượng cầu, tức cái cách làm thế nào mà để cho cái tâm của mình nó thanh tịnh tới vô thượng, đó là cái vấn đề là làm thế nào có thể độ hóa chúng sinh, toàn thể chúng sinh, độ hóa chúng sinh mà có thể bố thí mọi thứ vì cái pháp độ chúng sinh, xả bỏ nhất thiết mọi thứ để độ hóa chúng sinh và để thành tựu cái vô thượng thanh tịnh cho mình, để tự độ mình. Cho nên cái mà xả bỏ nhất thiết gọi là bố thí ba la mật đa, là ba la mật đa là độ. Cái thức, cái sự mà bố thí xả bỏ đó là cái thứ để độ. Thành ra khi hành Bồ Tát đạo nó khác với từ thiện. Từ thiện nó nhắm vào mục đích đó, nhưng mà Bồ Tát đạo nhắm vào mục đích đó, xong rồi tinh tiến vô cùng để thực hiện cái sự mà bố thí nó trên đó. Tức là thời thời thường hành Bồ Tát đạo, thế thế thường hành Bồ Tát đạo, tinh tiến không ngừng nghỉ. Tinh tiến ở đây có nghĩa rằng là biến cái pháp đó đó trở thành sự sinh hoạt trong đời sống của mình. Nghĩa là cái pháp đó nó là giống như là một người đi làm, thì cái người ấy chữa bệnh, ví dụ bác sĩ thì chữa bệnh là sự sinh hoạt. Người kỹ sư là máy móc thì máy móc đó là sự sinh hoạt. Thì người tu Bồ Tát đạo là làm thế nào mà để có thể là khiến cho cái sự vì nhất thiết chúng sinh mà xả bỏ bố thí. Bố thí đó là bố thí tất cả những cái thứ mà ngã và ngã sở khó bỏ. Như trong kinh Thăng Man nói, ba cái thứ khó bỏ vô bờ mà chúng sinh nó bám chặt như vậy mà nó khó phát tâm trở ngại. Đó là thân này và cái mạng sống của nó và tài sản của nó. Ba cái đó đừng đụng tới. Đụng tới cái đó là phải bước qua xác chết của nó. Cũng chỉ vì những thứ đó mà nó tiếc, mà nó không dám vì người. Thân này nó tiếc lắm, đâu có dám vì người. Mạng này tiếc lắm, đâu có dám vì người. Cho nên mạng này nó liều mạng, là liều mạng vì nó, cho nên nó khủng bố. Tại vì nó tin rằng là nếu nó khủng bố mà nó chết đó thì nó lên thiên đường. Còn nếu mà nó chỉ nghĩ rằng là mình chết cho người ta lên thiên đường, còn mình thì ra sao cũng chẳng quản, thì không có, nó không dám làm đâu. Thì nó nhát. Nhưng nếu mà nó nghĩ rằng là nó nghĩa là gọi là làm những cái hành động mà liều chết như vậy đó, thì nó được lại những cái quả cho nó thì nó dám làm. Mà nó nghĩ rằng là được cho cái mạng của nó, cái mạng của nó lên thiên đường, nó có của cải lớn trên thiên đường. Cho nên vì như thế, cái thân, cái mạng, cái tài sản, ba cái đó nó cản trở người ta phát tâm. Người ta sợ mất mạng, người ta sợ hại thân, người ta sợ hao tốn những của cải người ta tích chứa, làm sao dám xả. Nhưng mà bà Thánh Ma thưa với Đức Phật là ba cái pháp đó là ba cái pháp mà không kiên cố. Bởi vì thân này hả? Thân này dị diệt từ từ. Thân này biến đổi không ngừng, cho nên thoáng một chút nó đã láo. Và coi như kể như từ cái thời mà ở Na Uy này chưa có một cái người, một cái gọi là Việt kiều ở Na Uy này xuất gia gọi là tăng ni. 30 năm trước đấy, ở đây mới biết học Phật Pháp. Ở Na Uy này đầu tiên là Ramen, rồi mới biết học Phật Pháp. Thoáng một cái 30 năm rồi, thân này cải biến vô bờ, mạng này hao mòn từ từ, như cái đèn đốt cháy cạn dầu từ từ. Vô thường. Cô cái ngoài cái tính chất vô thường là bị trộm, bị cướp, bị tịch thu, bị đủ thứ, ngoài cái đó ra thì chết là mất hết. Cho nên Đức Phật mới ví của cải là cô vợ bạn của ông trưởng xã. Ba cái thứ vô thường mà người ta bám víu, mà người ta vì nó mà người ta mất hết công đức, vì nó mà người ta khó phát thanh tịnh tâm, vì nó mà người ta không thể nào mà hành công đức được, mà lại còn oai oăm thay, vì nó mà người ta tạo tác vô số tội nghiệp, vì lợi ích cho thân này, vì bảo toàn cho cái mạng này, vì tăng trưởng của cải họ tạo tác không biết bao nhiêu là nghiệp tội. Để rồi cái mạng này thì theo năm tháng diệt vong à, cái mạng á thì cứ tàn dần như đèn mà cạn dầu, cái thân này thì thay đổi không ngừng cho đến diệt, của cải cũng vậy. Mà họ cũng có hiểu được rằng là nếu mà họ hiểu được cái giáo pháp của Đức Phật á, giáo pháp thanh tịnh của Đức Phật, thì họ sẽ được ba thứ thanh tịnh kiên cố, là thân này thành pháp, thân này đổi là pháp, cho nên cái thân này trải qua đời đời kiếp kiếp chỉ có nghĩ đến cái chuyện rằng là không để cho cái pháp nó mất trong đời này, thực hành cho đến khi hết nhân duyên với kiếp này, rồi đem hết cái công đức mà thực hiện cái pháp này chỉ hồi hướng vào một chuyện rằng là thế thế thường hành cái pháp này đây. Đó là cái pháp này trong đời sau sẽ được phát triển và tăng trưởng hơn nữa bằng những cái nhân duyên này. Để rồi đời sau sinh ra không quên. Và khi không quên thì tự dưng, một là nếu có quên thì chỉ cần một thiện tri thức nào đó nhắc một cái á, thì nó sống lại hết. Hai là cao cấp hơn nữa là sinh ra là đã nhớ rồi, đã biết rồi. Và như thế thì cái pháp ấy lâu ngày, thì tôi là pháp, pháp là tôi. Mà khi tôi là pháp, pháp là tôi, thì là tôi đây là nói là thân ấy, còn pháp ấy là pháp thân. Là bây giờ tôi chính là pháp, mà pháp chính là tôi, đó là đắc pháp, đó là pháp thân. Thì được pháp thân. Rồi khi mà được pháp thân đấy đó, thì là thanh tịnh đó, của cái là cái pháo pháp thanh tịnh đấy, là cái đóa sen nó nở. Thì là cái pháp thân đấy chừng nào chết đó, chừng nào sự thanh tịnh đó tiêu diệt, chừng nào cái tâm thanh tịnh nó tắt ngúm, thì cái pháp thân ấy bị đốn diệt. Thành ra mạng của cái pháp thân ấy chính là cái tâm thanh tịnh, tức là cái pháp thanh tịnh trí tuệ từ bi của Đức Phật. Đó là huệ mạng, cho nên gọi là huệ mạng. Nhưng mà làm thế nào mà huệ mạng có thể tắt? Tại vì nếu mà có trí tuệ mà hiểu được như vậy, thì làm sao lại bỏ cái trí tuệ đó để làm cho huệ mạng bị tắt và pháp thân bị diệt. Cũng giống như một người mà khi mà ngã xuống dưới biển mà bám được cái phao, họ biết chắc chắn là lìa phao là chết, thì làm thế nào mà họ chịu thả cái phao ra? Thế thì khi có trí tuệ thì cũng vậy, làm thế nào mà có thể để cho cái trí tuệ nói trên nó tắt ngúm được, để rồi pháp thân bị hủy diệt. Càng thanh tịnh thì cái trí tuệ đấy càng mạnh. Mà cho đến khi nếu mà vô thượng thanh tịnh rồi, thì đương nhiên trí tuệ đã trở thành rằng là vô thượng thanh tịnh huệ. Thì cái trí tuệ đó là biến nhất thiết xứ, gọi là tỷ lô giá na đấy, là không gì không chiếu đến, không gì cũng soi tỏ. Cái đó là mạng. Thế còn cuộc cải của cái pháp thân và trí tuệ là gì? Công đức. Cho nên vì vậy nói Đức Phật công đức vô lượng. Chúng ta hiểu rằng ở đời nếu mà chúng ta có của cải lớn, chúng ta phải lo gìn giữ. Bởi vì nếu chúng ta không giữ, lo của cải đó sẽ tan biến, mất. Cái chức của chúng ta cũng phải giữ gìn. cái tình yêu của chúng ta cũng phải giữ gìn. Không giữ gìn nữa là nó đổ vỡ. Cái chức của chúng ta không giữ gìn, nó mất vào tay người khác. Cái tài sản chúng ta giữ gìn, nó cũng tuột đi khỏi chúng ta. Thế nhưng đừng nói là công đức. Cái phúc đức nó giữ gìn mình, nó giữ gìn mọi thứ của mình. Hoa đang nói đến công đức. Công đức còn vượt trội. Công đức nó còn giữ gìn pháp thân huệ mạng cho mình, mà nó còn giúp cho những người khác được mình hoàn thành cái pháp thân huệ mạng được, dựa vào công đức. Thành công đức lợi lạc cho nhất thiết chúng sinh, bảo vệ nhất thiết chúng sinh. Còn cái phúc đức chỉ bảo vệ có một người, nhớ như vậy. Thành ra vì như thế thì chúng ta mới hiểu cái câu của Ngài Huệ Năng nói về nó mà. Hả? Ngài nói rằng là tào từ độ tăng bố thí thiết trai danh vi cầu phúc bất khả tương phúc đức, hả? Tiện phi công đức, công đức tại pháp thân chung bất tại cầu phúc. Nghĩa là gì? Nghĩa là xây chùa độ tăng, thiết trai cúng dường thầy đều là cầu phúc. Đừng đem chuyện cầu phúc gán vào phúc đức, gán vào công đức. Bởi công đức từ trong pháp thân mà ra, không phải do cầu phúc mà thành. Tại sao nói là từ pháp thân mà ra? Tức là từ cái pháp thân thanh tịnh. Mình hiểu là pháp thân là nó tắt và luôn luôn là thanh tịnh pháp thân. Thành ra từ cái tâm thanh tịnh đó đó mà sinh ra mọi công đức. Cho nên vì như vậy, nếu không phát tâm thì không thể nảy sinh công đức. Thì chúng ta cũng rất là hiểu rõ cái nhìn hết thảy và chính bản thân chúng ta nữa. Nếu bây giờ mà chúng ta không phát cái tâm đấy thì không có khi nào mà chúng ta nghĩ cái chuyện mà hành thanh tịnh pháp. Mà nếu không nghĩ chuyện hành thanh tịnh pháp thì chẳng đời nào chúng ta nghĩ tới chữ độ. Nghĩa là cả một cái cuộc đời học pháp của chúng ta thì xa lìa ba la mật đa. Trong tâm có bao giờ nghĩ tới độ đâu? Hành có bao giờ hành độ đâu? Nói có bao giờ nói chuyện độ đâu? Thành ra chung cục thì chúng ta cũng chỉ thấy mọi cái sự sinh hoạt nó nằm ở trong cái vấn đề đại đa số. Đây là mình chúng ta mổ xẻ nói một cái sự thiệt đấy. Là đại đa số ở khắp mọi nơi cũng chỉ quanh đi quẩn lại trong cái vấn đề cầu phúc. Mà không phải cầu độ, mà đạo Phật thì là độ. Cho nên ngũ tổ Hoằng Nghiêm nói như đẳng trung nhật chỉ cầu phúc điển, bất cầu xuất ly sinh tử khổ hại, từ tính nhược mê phúc hà khả cứu. Ngũ tổ Hoằng Nghiêm nói như vậy. Thưa quý vị, các ngày chỉ lo cầu phúc điển mà không biết rằng là từ tính của quý vị mà mê rồi, phúc nào cứu nổi quý vị đây? Từ tính ấy, từ tính nghiệp mê có nghĩa rằng là mình mê mất cái viên ngọc ở trong treo áo của mình thì mình có đi ăn xin đến đâu đi chăng nữa cũng không có nuôi nấng nổi mình một cách gọi là đầy đủ được. Thế là nếu từ tính nghiệp mê là quên mất cái bản tính đấy, quên mất cái chân tính đấy thì coi như rằng là phúc nào cứu được đây. Cho nên phúc mấy phúc chỉ leo lên được cõi trời. Leo lên cõi trời đâu có phải là viên mãn được cứu được mình. Khi nào mình có thể cứu được nhất thiết chúng sinh thì biết rằng là mình thừa khả năng tự cứu mình. Nó là công đức. Cho nên vì như thế mà Bảo Chí Hòa Thượng mới nói rằng mình phải nhớ đến cái đạo tràng ở ngay nơi tâm mình. Thành ra không phải mình chỉ miệt mài thiết lập một cái đạo tràng ngoại đạo tràng, là gọi là y đạo tràng, là y báo đạo tràng, mà quên đi chính báo của đạo tràng. Là cái chính báo của đạo tràng nó quan trọng hơn, tại vì cái y báo của đạo tràng mà có trở thành một tổ đình, hay là có trở thành một cái chốn mà gọi rằng là chư Phật hoan hỷ long thiên, nghĩa là hộ trì á, không muốn thành một cái đạo tràng đúng nghĩa xưng danh Liên Hoa đạo tràng, thì đương nhiên rằng là cái đạo tràng nó chỉ có nhắm đến một cái phương hướng độ, ba la mật đa. Đó là đương nhiên rằng là mọi người đều phải thiết lập cái đạo tràng cho mình. Đó, cái đạo tràng đấy của mình là cái đạo tràng ba la mật đa đạo tràng. Cho nên là tinh tiến hành như vậy, rồi nhẫn nhục là kham nhẫn, là cho dù rằng là chướng ngại gì đi chăng nữa cũng không khuất phục được mình. Cho dù giả sử đến như rằng là chúc đạo sinh mà bị cô lập, là khi nói rằng là nhất thiền đề cũng có Phật tính và bị trục xuất ra khỏi giáo hội, nhưng mà ngài này lên xếp đá thuyết pháp, nói rằng là nhất thiền đề nhất định nó cũng phải có Phật tính thôi, rồi cái chung cục, rồi sau đó kinh Đại Bát Niết Bàn được truyền qua, ở trong đó Đức Phật nói nhất thiền đề cũng vẫn có Phật tính như thường. Đó, cho dù rằng là gọi rằng là cô đơn, cho dù rằng là bị tần suất, đó, nhưng mà vẫn không rời bỏ cái lý tưởng, cái tư tưởng đó. Nó phải nhẫn nhục, tức là hành Bồ Tát đạo phải như thế. Đấy, Đức Phật trong nhiều đời nhiều kiếp kham nhẫn vô cùng để mà có thể nghĩa là hành Bồ Tát đạo. Mà rồi không có một cái gì đó có thể làm cho ngài bị nhiễm, để mà có thể thối thất cái tâm Bồ Tát đạo đó. Thì như thế đó là giới đấy, cho đến rằng là thiền định và trí tuệ, tức là đời đời kiếp kiếp không thay không đổi, nên thế thế có thể hành được cái pháp nơi trên đó. Đó là tam muội, thì có như thế mới đắc pháp. Anh ra thật sự đúng như là ngài Tỉnh Am nói rằng là tu hành thì cái cánh cửa vào đạo đầu tiên đó rằng đó là phát tâm, rồi cái việc làm trước nhất hết của cái sự tu tập là lập nguyện. Cái phát tâm gì? Phát tâm mà thanh tịnh á, phát tâm rằng là thượng cầu và hạ hóa, rồi thì lập nguyện. Rồi thì lập nguyện là phải thực hiện nó, không lìa bỏ, không thối thất, không quên. Thì bây giờ thượng cầu và hạ hóa thì nó quá nhiều đa môn, cho nên chọn lấy một môn, cho nên chọn lấy một pháp mà thực hiện. Thì khi mà thực hiện với cái tâm thanh tịnh nói trên đó đó, thì công đức nó phát sinh, thì lực thì tự dưng ra rằng là nó sẽ bố thí chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ đồng sản sinh, cho nên gọi đó là Bồ Tát đạo. Tại vì chỉ có khi phát tâm mà tu những cái pháp thanh tịnh thì mới có thể sản thí không thương tiếc, có thể đổi ba thứ kiên cố, không kiên cố trở thành kiên cố, cho nên phát sinh công đức. Mà vì như thế cho nên rằng là có thể thành tựu nhất thiết thiện, có thể xa lìa nhất thiết ác, tại vì càng ngày càng thanh tịnh. Thì đó là giới, và càng lúc càng độ nhất thiết chúng sinh. Thì tự dưng ra càng lúc càng gần với lại thanh tịnh pháp thân, tức là càng lúc càng thành tựu pháp thân. Cho nên Tạng A Tổ Sư ở trong Phá Tướng Luận mới nói rằng là lúc tượng Phật thì sự thực ra đó, không phải là chỉ dùng đồng đúc, mà đúc tượng Phật là như thế này: lấy thân làm lò, lấy pháp làm lửa, lấy tam tụ tịnh giới, lấy ba la mật đa đó, làm khuôn, lấy bát nhã ba la mật làm tay thợ khéo, nung đốt chất liệu chân như, tức là chất liệu ở trong bản tâm bản giác chân như, đốt chảy chất chân nhu vào trong cái khuôn của ba tụ tịnh giới sáu ba la mật, hiển bày ra tất cả những cái luật nghi và tác phong đó, của cái thân này, thì như thế sẽ thành tựu một pho tượng Phật sống, công đức vô lượng, độ hóa chúng sinh vô biên. Chính mình đúc cho mình thành pho tượng Phật. Cho nên nói lấy thân làm lọ, lấy pháp làm lửa, lấy trí tuệ làm tay thợ khéo, lấy lục độ, lấy tam tù tình giới làm khuôn, rồi nung chất liệu chân như, đổ chảy trong khuôn đó, trong khuôn của tam tù tình giới, trong khuôn của lục ba la mật. Thì trong lục ba la mật và tam tù tình giới đó tuôn chảy ra thứ chân như bản tâm bản tính, tức là thanh tịnh vô biên đấy, thì tự dưng là thành tựu một pho tượng Phật sống. Đó là lời dạy của Đạt Ma Tổ Sư. Đúc tượng Phật như vậy, công đức mới là vô biên. Ở đây ai cũng có khả năng đúc. Nhưng nếu mà chúng ta không hiểu cái giá trị của cái thanh tịnh tâm đó, đó thì đương nhiên là chúng ta đâu có nghĩ chuyện đúc. Ở trong kia thì chúng ta chỉ có mải mê thì rằng là đúc tượng bằng đồng hay làm tượng bằng gỗ hay cái gì đó để mà có một cái phúc đức nào đó cầu. Nhưng mà nếu mà làm đúng như là Ngài Đạt Ma Tổ Sư nói thì là tượng Phật ấy Phật công đức nữa chứ không phải Phật là phúc đức. Nhưng mà cái vấn đề là bởi vì là chúng ta khó phát. Nhưng mà nếu phát tâm á thì tự dưng ra nghe mấy cái pháp của cái sự phát tâm mình rất thích. Cũng như khi mình phát tâm học về y thì mình thích nghe chuyện y lắm. Còn nếu mình phát tâm học y á thì mình hở hứng nghe chuyện y, mình với mình đâu có liên quan. Cho nên có rất nhiều người Phật tử họ cứ chỉ nói là ồ cái chuyện mà từ bi đức hạnh với cái gì gì đó là của Bồ Tát, hay là ít ra thì là của giới tu sĩ, chứ còn cư sĩ đâu có cần, đâu có mang nói rồi. Không phải chuyện của tụi con, tụi con làm gì nổi, đó là Bồ Tát với gì đó. Thì để nghĩ là như vậy. Cho nên nếu mà khi mà phát cái phát sơ phát tâm như Đức Phật nói với lại A Di Đà, tức là Ngài Di Lặc ấy. Đức Phật nói rằng là nếu sơ phát tâm phải biết là nhất thiết chư Phật, nhất thiết công đức đều từ sơ phát tâm mà ra. Thì là khi có cái bước đầu thì mới có bước thứ nhì. Và có nhiều bước như vậy thì nó mới thành ra ngàn dặm. Nếu không có bước đầu thì làm sao có ngàn dặm? Hay ra nếu sơ phát tâm thì không thể nào có được là vô thượng tâm. Thành do đó chúng ta hiểu rằng là như vậy thì nội đạo tràng với ngoại đạo tràng, mà một cái đạo tràng nó quan trọng nhất. Ví dụ bình thường thì chúng ta cũng mải mê và miệt mài là chỉ có gọi là sinh hoạt để cho cái gọi là y báo đạo tràng, nhưng mà chúng ta nhiều khi thiếu cái sự mà sinh hoạt của cái gọi là chính báo đạo tràng đấy. Mà cái sự sinh hoạt của chính báo đạo tràng đó nó mới gọi là đưa đến một cái công đức lợi mình và lợi người vô bờ, mà nó mới chính là liên hoa. Thành ra liên hoa không nằm ở vật chất, không nằm ở hình thù, không nằm ở hình thức, không nằm ở cái gì hết ạ. Không nằm ở ngôi chùa, cũng chẳng nằm ở pho tượng, cũng chẳng nằm gì. Liên hoa là từ tâm sinh, là do tâm hết. Hành do như thế thì đương nhiên rằng là cái vấn đề mà tu tập đó thì rằng là tiên yếu nó phải phát tâm rồi phải lập nguyện. Thì tự nhiên khi mà phát tâm rồi thì tự dưng ra rằng là công đức nó nảy sinh. Cho nên vì vậy đó mà Huệ Năng mới nói là công đức từ đó mà ra. Hãy cho chúng ta đừng có hiểu lầm cái lời nói của Ngài Huệ Năng là như vậy, thì không cần phải rằng là tạo tự hay là độ tăng. Nhưng mà nếu mà tạo tự và độ tăng với tinh thần của Lương Võ Đế là cái tinh thần mà ngã, tức là cầu công đức, cầu phúc báo cho chính mình. Thật ra là cầu phúc báo nhưng mà thường gọi là công đức. Nhưng mà cái đó thì Ngài Huệ Năng minh định lại là đừng có lầm lẫn giữa phúc đức và công đức. Công đức là từ trong pháp thân, chứ không phải là ở cái ngoài kia mà cầu được công đức. Mà từ trong pháp thân, cho nên rằng là hễ mà phát cái tâm thanh tịnh, tức là cái bước đầu để mà đúc thành cái pháp thân thanh tịnh đấy, thì công đức bắt đầu ló dạng. Càng đúc thì công đức càng sinh. Cho nên trong cái vấn đề mà chúng ta thực hiện một cái pháp nào đấy, pháp độ sinh, pháp cứu sinh nào đấy, thì càng làm thì cái tương lai nó càng mạnh. Mà như vậy thì trên cái con đường mà chúng ta trở về với Phật tính, với bản tâm bản giác xưa nay, trên con đường ấy trở về, đó là con đường của Đại Thừa. Bởi vì con đường đó càng đi sâu càng chuyên chở động chúng sinh, cho nên luôn luôn nó đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo, không có đơn độc thành Phật. Chính cái con đường thành Phật đó không có đơn độc, cho nên luôn luôn đem nhất thiết chúng sinh, độ nhất thiết chúng sinh thì thành Phật đạo. Mà không độ nhất thiết chúng sinh thành Phật cho nên A-la-hán, không độ nhất thiết chúng sinh cho nên A-la-hán tuyệt nhiên không thành Phật. Bao giờ A-la-hán phát tâm mà độ nhất thiết chúng sinh, thường cầu hà hóa, tức là phát bồ đề tâm, thì mới được thọ ký như trong kinh Pháp Hoa, như trong kinh Duy Ma Cật đó, miêu tả. Còn nếu mà không phát như thế thì vô phương, nếu không thành Phật được. Thành ra luôn luôn với cái câu nói mà ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo, câu đấy nói tắt lại nó chính là Đại Thừa. Cho nên nếu mà không phát tâm Đại Thừa, tức là không cái phát tâm mà độ nhất thiết chúng sinh, đồng nghĩa với khước từ thành Phật. Thế cái đó là hiển nhiên. Còn nếu mà không không hiểu đó là đồng nghĩa với khước từ đạo Phật, mà vẫn cho rằng là cứ như thế mà thành được Phật, thì gọi rằng là mơ giữa ban ngày, mộng tưởng và điên đảo. Do vì như thế mà bao giờ Đức Phật cũng nói cái câu rằng là Như Lai mang ân chúng sinh. Cho nên không phải chỉ Như Lai trả ân chúng sinh, mà đệ tử Như Lai cũng trả nữa. Sắp tới cái ngày Như Lai là ngày trả ân đấy, ngày báo ân đấy. Cho đến đệ tử Như Lai cũng phải báo ân chúng sinh. Bởi vì Đức Phật nói là nếu mà không có Như Lai, không có chúng sinh, Như Lai không độ chúng sinh, và không có chúng sinh để Như Lai độ, thì Như Lai không có thành Phật. Khi Đức Phật trả lời Bà Kiều Làm Gì, khi Bà Kiều Làm Gì nói là chúng sinh nó mà mang ân của Như Lai lớn lắm, không biết chừng nào mới trả được. Thế mà bà không phải như thế đâu, mà chính Như Lai này mang ơn chúng sinh, cho nên vì vậy Như Lai báo ơn chúng sinh, cho nên không bỏ bất kỳ một chúng sinh nào hết, khi nào độ tận chúng sinh mới thôi. Đó là lời đối thoại giữa Đức Phật và Bà Dì Ruột. Do đó thì chúng ta thấy rằng là Đức Phật nhớ ơn chúng sinh là bởi vì nhớ Đại Thừa thành Phật đạo. Nhớ cái vấn đề mà độ nhất thiết chúng sinh đó, cho nên là cái pháp độ đó của Đức Phật đó, chúng sinh vô biên, cho nên cái pháp ấy vô tận. Tại vì cái pháp mà có thể độ được vô biên thì pháp ấy phải vô cùng vô tận. Và vì như thế cho nên biết rằng là cái công đức độ một chúng sinh là công đức đến dường nào, mà Như Lai thì độ vô lượng chúng sinh, cho nên công đức của Như Lai là vô lượng, pháp của Như Lai là vô tận. Cho nên mới có thể độ được chúng sinh là vô biên. Cho nên biết sự thanh tịnh của Như Lai là vô thượng. cái gì cũng vô, nó là đại, nó mới là đại thừa. Cho nên nếu không phát một cái tâm như thế thì không có tài nào mà làm được những cái vấn đề mà gọi rằng là vô thượng, vô biên, vô tận, vô cùng đó của Đức Phật. Thành ra phát từ một cái bước đầu phát tâm đó, học một tiểu pháp. Thế mà tắt cái tiểu pháp đó đó, tức là bắt đầu nhập vào thanh tịnh độ, nhập vào chính báo, tức là nhập vào thanh tịnh thân. Nhập vào được thanh tịnh thân, tức là nhập được vào thanh tịnh độ, thì nó thì tự dưng như là Ngài Huệ Năng nói, ta từ một bát nhã mà chứng 84.000 bát nhã. Thế vào được cái con đường thanh tịnh đấy thì tự dưng ra hiểu hết mọi thứ thanh tịnh. Còn thì không có cửa nào khác hết. Chỉ có duy nhất. Nguyện đem